vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của thông tư số 55 ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ Công an ban hành sửa đổi bổ sung một số điều thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Định ở huyện Phù Mỹ, ông Phạm Hồng Hải ở huyện Tây Sơn và bà Đào Thị Ngọc Hà ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Định ở huyện Phù Mỹ hỏi, nếu hộ gia đình bị thu hồi đất thì cần điều kiện gì để được nhận bồi thường về đất theo luật đất đai mới? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm A khoản 1 và khoản 2 khoản 3 điều 95 luật đất đai 2024 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng sau đây. Các trường hợp được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng bao gồm hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này được bồi thường về đất khi có một trong các điều kiện sau đây. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Có quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất, hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 của luật này. Nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai. Được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ, văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định trường hợp khác được bồi thường về đất và điều kiện được bồi thường về đất. Ông Phạm Hồng Hải ở huyện Tây Sơn hỏi, việc sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025 được quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 7 thông tư 105 ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng quy định sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau đây. Trạm y tế cấp xã thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự dưới sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc Bệnh viện Đa khoa cấp huyện, giám sát của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Nội dung sơ tuyển sức khỏe khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình, phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng quy định tại mục 112 phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này. Những bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại mục 3 phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này. Quy trình sơ tuyển sức khỏe căn cứ kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã lập danh sách và gọi khám sơ tuyển đối với công dân thuộc diện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quản lý. Tổ chức sơ tuyển sức khỏe theo quy định tại khoản 2 điều này. Hoàn chỉnh thông tin sức khỏe của công dân được gọi khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo mẫu 2 phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này. Lập danh sách công dân mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự theo mục 3 phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này, báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã. Tổng hợp thống kê báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe theo mẫu 2A, mẫu 2K phụ lục 6 ban hành kèm theo thông tư này. Bà Đào Thị Ngọc Hà ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, theo quy định mới, mức trợ cấp tuất một lần được tính như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về trợ cấp tuất một lần sau đây. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số 5 đã đóng bảo hiểm xã hội cứ mỗi năm tính như sau. Bằng 1,5 lần của mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ, thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Bằng 2 lần của mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Bằng số tiền đã đóng đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng chưa đủ 60 tháng. Trường hợp người có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 lần của mức bình quân tiền lương và thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu và được quy định như sau. Trường hợp chết trong 2 tháng đầu thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Trường hợp chết từ tháng thứ 3 trở đi thì cứ mỗi tháng mức trợ cấp tuất một lần giảm 0,5 tháng lương hưu so với mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này, nhưng không thấp hơn 3 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 55 ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ Công an, ban hành sửa đổi bổ sung một số điều thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiểm tra trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu cơ sở. Theo đó, điều 1 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 141 ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng công an nhân dân. Cụ thể, sửa đổi bổ sung một số quy định như kiểm tra trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu cơ quan tổ chức cơ sở, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy của cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh theo nội dung quy định tại các điều 5, 6 và 7, Nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Nghị định số 50 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83 ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Sửa đổi danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy trang bị cho các lực lượng. Điều 2. Sửa đổi bổ sung các khoản 1, 3 và 4 điều 5 thông tư số 150 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Cụ thể, sửa đổi bổ sung danh mục số lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trang bị cho một đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và danh mục số lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trang bị cho một đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành. Ngoài danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, thông tư quy định, người đứng đầu cơ quan tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm về cháy nổ tại cơ sở và khả năng bảo đảm kinh phí, có thể quyết định việc trang bị thêm cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quy định tại phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024 của Chính phủ. Sửa quy định đối tượng tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Điều 3. Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 82 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về tiêu chuẩn nhiệm vụ tập huấn kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt, thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cụ thể, sửa đổi bổ sung về đối tượng tập huấn gồm lãnh đạo phòng, chỉ huy đội, cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, lãnh đạo phòng, chỉ huy đội, cán bộ được dự kiến phân công thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Sửa quy định hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Điều 4 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong Công an Nhân dân. Trong đó sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy như sau. Về hồ sơ và việc tiếp nhận xử lý hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 8 điều 13 Nghị định số 136/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại điểm C khoảng 5 điều 1, khoảng 1, 2, 3 và khoảng 5 điều 4, điểm D khoảng 1 điều 5, Nghị định số 50/2024 của Chính phủ. Trường hợp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ ghi thông tin vào phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo mẫu số 03, phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 01 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61 ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến và trả hồ sơ cho cơ quan tổ chức cá nhân. Sửa đổi bổ sung quy định về kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy cụ thể. Về hồ sơ và việc tiếp nhận xử lý hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 8 điều 13, Nghị định số 136/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại điểm C khoảng 5 điều 1, khoảng 1, 2, 3 và khoảng 5 điều 4, điểm D khoảng 1 điều 5, Nghị định số 50/2024 của Chính phủ. Trường hợp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ, ghi thông tin vào phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo mẫu số 03, phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 01/2018 hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến và trả hồ sơ cho cơ quan tổ chức cá nhân. Sửa đổi bổ sung quy định về cấp đổi, cấp lại, giấy xác nhận, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Hồ sơ và việc tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9, điều 45, Nghị định 136/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại các điểm A, B, C, D và D, khoảng 17, điều 1, điểm C, điểm D, khoảng 1, điều 5, Nghị định 50/2024 của Chính phủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung của thông tư số 55 ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ Công an, ban hành sửa đổi bổ sung một số điều thông tư liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.